Xin thân chào quý đầy tớ Chúa và Hội Thánh. Tôi không nhớ, hình như là đã đến thăm Hội Thánh lần cuối cùng là 20 năm trước thì phải. Hình như lúc nãy tôi nhìn thấy các em nhi đồng, rồi thanh niên trình bày thì tôi nghĩ chắc có nhiều em này hồi đó chưa được sinh ra nữa. Mà tạ ơn Chúa, thì tôi thấy Hội Thánh của Chúa có tất cả các thế hệ. Ở đây bao nhiêu người 70 tuổi trở lên trên giơ tay? Khá nhiều á, tới 1/4 nữa. Bao nhiêu người từ 35 tuổi trở lên? Cũng khá. Như vậy chúng ta thấy có đủ thành phần. Và cái điều lúc nãy chúng tôi, vợ chồng chúng tôi vui lắm được đến nhóm với Hội Thánh mà thấy có sự tăng trưởng, có các thế hệ. Và tôi cũng đặc biệt hôm nay có một số thân hữu đến để hoặc là tò mò hoặc là để được gặp mặt người thân hay bạn bè đó. Thì tôi tin rằng quý vị đến đây không phải vì tình cờ đâu. Có một sự sắp xếp đặc biệt từ thiên thượng đưa quý vị đến đây để nghe lời rao giảng về phúc âm, về niềm hy vọng. Ngày hôm nay thì tôi chia sẻ với Hội Thánh, thế còn cái Chúa với thân hữu, một cái câu nói, một trong bảy cái lời nói cuối cùng của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Và cái lời nói đó, Chúa kêu than như thế này: Đức Chúa Trời, tôi ơi, Đức Chúa Trời, tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Mới nghe thì chúng ta thấy đó là cái tiếng kêu của đau đớn về thân xác, tiếng kêu bi thương về tâm hồn. Và tôi sẽ giải thích tại sao như vậy. Nhưng mà cái đề tài tôi lại nói là đó là tiếng kêu than, hy vọng và đắc thắng. Tại sao lạ như vậy nhỉ? Nói có vẻ mâu thuẫn. Ngày xưa đi học thì có một câu như thế này, mới đầu nghe thấy nó kỳ lắm. Khấp như thiếu nữ vu quy nhật, khóc như người thiếu nữ ngày về nhà chồng. Đó tiếng khóc vui. Mà tiếu tựa thư sinh, cười như học trò, thí lạc đề, đi thi mà lạc đề. Đó là tiếng cười đau khổ. Đó là tiếng cười mà có một nhà thơ nói là cười là khóc khô không lệ. Nhưng mà cái tiếng khóc của người thiếu nữ mà về nhà chồng á, tiếng khóc mừng quá, không? Mừng quá, vui quá. Và cái tiếng kêu than ở đây, mà chúng ta thấy là tiếng kêu hết sức là đau đớn của thân xác. Tôi có mang theo một cái bản sao của chiếc roi. Cái cán nó ngắn thôi, mà cái tua ra đằng này kết thành ba cái móc sắt. Và đây là cái roi mà những người lính La Mã chuyên nghiệp, chuyên hành hình, đánh những tội phạm. Có ai muốn thử không? Lúc nãy thấy các em diễn đó thì tôi thấy cũng nhập vai đó, nhưng mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Ngay cái phim The Passion of Christ đó, cũng không diễn tả đúng như thế này. Mà lạ một điều đó, không có một tác giả nào của bốn sách phúc âm mà mô tả rõ ràng, chi tiết cái sự hành hình của các tội phạm thời bấy giờ. Là vì người thời đó ai cũng biết hết, không cần phải tả, họ biết rồi. Cái roi này, những cái móc sắt này mỗi lần quất xuống đó, nó không phải chỉ đau đâu. Nó lôi da, lôi thịt nạn nhân ra. Có khi phơi bày luôn cả những nội tạng bên trong nữa. Và thường đó là cái người tội nhân hay nạn nhân đó bị căng giữa hai cột. Và bị quất như vậy. Và mỗi một cái quất như vậy đó thì đau chết người, chết ngất được. Họ dội nước có tỉnh lại, quất tiếp. Cái hành hình dã man này được dùng để cảnh cáo những thành phần phiến loạn chống đối nhà cầm quyền La Mã thời bây giờ. Chúa chúng ta chịu như vậy. Ngài đã mất ngủ trước mấy ngày. Ngài đau khổ trong vườn Gethsemane. Ngài bị phản bội, Ngài bị chối bỏ của một môn đệ xuất sắc nhất, đệ tử chân truyền Phi-e-rơ. Và Ngài bị đánh như thế, đến nỗi không còn hơi sức vác nổi cây thập tự nữa. Cho nên với những cái điều đó chúng ta nghĩ, ồ như vậy chắc tiếng kêu đau đau đớn lắm. Và khi mà đã bị đánh đòn như thế rồi, thì tội nhân sẽ bị treo lên cây thập tự. Ở trong cái thế mà cái sức nặng người xuống như thế thì bị chết trong sự ngộp thở dần dần. Kinh khủng lắm. Có thể nói là một trong hành hình dễ sợ kinh khủng nhất thời bây giờ, và có thể là cả lịch sử nhân loại nữa. Cái hình ảnh mà người ta làm đây và thường là có cái hình Chúa Giêsu ở trên cái thập tự đó trông nó đẹp lắm. Còn quấn ngang một tấm khăn, nhưng mà thật ra với cái đánh này đó thì máu me kinh khủng lắm. Và Chúa Giêsu trong cái tiếng kêu Đức Chúa Trời tôi ơi, đây lần đầu tiên và có lần duy nhất mà Chúa không gọi Đức Chúa Cha là cha của Ngài nữa. Cha tôi ơi, thường thường khi mà Ngài nói chuyện là cha ta này, hay cha các người. Mà Ngài nói là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Nó thảm thiết lắm. Và đó, cái thứ nhì nữa là cái tiếng kêu có thể là tiếng kêu của tuyệt vọng, tiếng kêu đầy cay đắng. Bởi vì chính cái đám đông đó mà một tuần lễ trước, mình gọi là cái Palm Sunday đó, tung hô vạn tuế, mong Ngài làm vua để giải thoát họ khỏi cái ách nô lệ của La Mã, thì chính cái đám đông đó cũng bị thuyết phục, dụ dỗ để đòi đóng đinh Chúa. Môn đệ thì chối Chúa như Phi-e-rơ, có người thì nhận tiền để bán Chúa. Và có những kẻ còn chê cười Chúa nữa. Nếu mà ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy tự giải thoát mình đi, tự cứu mình đi. Và chạy chân cây thập tự, có một người mẹ đau khổ. Lâu lắm rồi, mấy chục năm trước khi tôi quản nhiệm hội thánh ở Dallas, mùa Giáng sinh cũng dựng lại những cái na ná cho các em, có lẽ không hay bằng các em. Thì có một vở kịch mà có một em, nó gầy gò lắm, nó đóng vai Chúa Giêsu, đóng giả Chúa Giêsu, rồi cũng bị quất, rồi mình mẩy máu me, rồi treo thập tự. Thì cái bà mẹ của em đó, đóng vai cái đám đông đó, mà bà thuật lại bà khóc thiệt sự đó. Thấy cảm xúc của một đứa con, hoặc là biết là đóng giả đó. Thì chúng ta hình dung rằng, những người mẹ mà thấy con mà đau khổ như vậy, đau thương đến chừng nào. Và trong cái tình huống đó thì Chúa Giêsu trong tiếng kêu, chúng ta nói tiếng kêu cay đắng tuyệt vọng. Nhưng mà cái đề tài mà tôi trình bày đó là tiếng kêu than đầy hy vọng và đắc thắng. Khi Đức Chúa Cha phải ngoảnh mặt đi là vì có một diễn giả đã so sánh ở lúc đó giống như Chúa Giêsu bưng một cái tô máu tanh hôi đầy những vi trùng độc hại, vi trùng về gian ác, vi trùng về gian dối lừa lọc, vi trùng về kiêu ngạo, vi trùng về mặc cảm. Tất cả những tội lỗi gớm ghê con người nằm trong cái chén máu tanh hôi mà Đức Chúa Giêsu phải uống. Và Đức Chúa Cha chịu không được phải ngoảnh mặt đi. Có một ông chấp sự có đứa con duy nhất bị xe đụng chết. Đến túm ngực mục sư. Mục sư vinh, lúc đó Đức Chúa Trời ở đâu mà để con tôi chết thảm vậy? Không biết là mục sư vinh hay mục sư nào. Từ từ gỡ nó. Lúc đó Ngài ở cảnh tượng nhìn thấy Đức Chúa Con bị đau đớn. Hãy nhớ chúng ta tạ ơn Chúa có một Đức Chúa Trời cảm thông, chứ không phải thông cảm nữa. Quý vị quên hai chữ khác nhau sao? Thông cảm thì mình ráng hiểu hơn. Nhưng mà cảm thông đó, là khi nào người đó đi qua cái tình huống đó thì mới cảm thông được. Và chính Đức Chúa Trời, Ngài đi qua những cái gì đau khổ nhất của con người để Ngài cảm thông được chúng ta. Và khi mà Chúa, Đức Chúa Cha mà ngoảnh mặt khỏi tội lỗi đó, thì điều đó mang hy vọng rằng con người chúng ta, mỗi người sẽ được tha tội nếu tin vào Ngài. Nếu tin nhận Ngài, tiếp nhận vào Ngài và đời sống của mình, thoát khỏi cái tình trạng mà Kinh Thánh nó là bị hư mất. Bản tiếng Anh thì có chỗ gọi là perish, là hư hoại. Có bản đó là lost, mà bản tiếng Việt tôi thấy hay quá, người gom hai chữ vô luôn. Vừa hư hỏng, vừa lầm lạc. Và tôi nghe có một mục sư Đà Nẵng của tôi, ông giải thích nói này, cái xe nó hỏng sửa được, cái đồ vật chúng ta dùng sửa được, nhưng con người mà hư đó hết thuốc chữa. Tiếng Anh gọi là teacher run, phải không? Thầy chạy không làm gì được, không còn chữa được nữa. Mà chúng ta có phải quan sát đấy, phải không? Khó lắm. Mà chúng ta mừng lắm khi mà những người mà đã hư hỏng như vậy mà được quyền năng Chúa đụng đến, mà quay lại 180 độ. Thì tôi nói đó là phép lạ lớn nhất trên trần gian này. Phép lạ Chúa làm không phải là hô phong hoán vũ hay là chữa người ta khỏi bệnh, nhưng cái phép lạ thay đổi được đời sống một con người mà khoa tâm thần, khoa tâm lý không làm được. Amen. Hư hỏng và lầm lạc nữa. Quý vị có biết tại sao mà Kinh Thánh luôn luôn ví con người như con chiên đi lạc không? Biết tại sao không? Trong tất cả loài gia súc, cái con chiên là cái con vật đần độn nhất. Con mèo, con chó, con gà, con vịt biết đường về chuồng, tự kiếm ăn. Con chiên hoàn toàn không có khả năng đó. Không có người chăn là nó chết. Không ai nuôi nó được hết. Nó không biết kiếm thức ăn và nó đi lang thang và bị thú dữ ăn thịt thôi. Vì vậy Kinh Thánh ấy, chúng ta, con người chúng ta tất cả đều như chiên đi lạc. Mà ai theo đường đấy, tức là chúng ta giải quyết nan đề trong đời sống một cách tầm bậy tầm bạ hết. Mà nó lòng vòng lắm. Tôi buồn, nhưng tôi đi nhậu mà tôi càng nhậu tôi càng buồn. Ai thời xưa thì biết ở ngã bảy nó có cái bùng binh đó. Bây giờ hình như ta gọi là cái vòng xoay. Chạy vô đó rồi đó, mà không biết lái là cứ chạy vòng vòng nó không ra được. Và đại đa số con người chúng ta ở trong cái cảnh huống lầm lạc suốt đời. Giải quyết những nan đề không đúng. Không theo được như lời Chúa dạy. Và tự giải quyết một cách dại dột. Vì vậy đó, vừa hư hỏng vừa lầm lạc. Nếu chúng ta từ chối, không để cho Chúa trở thành người chăn của chúng ta. Lúc nãy thì tôi thấy ban thờ Phượng, mục sư luôn luôn nhắc đi nhắc lại cái câu hỏi sau cái chết này còn đời sống khác không? Thì có tâm lý bây giờ ta bảo thôi đừng có dọa tôi chứ, ai chứng minh được cái đó. Thì tạm nhận cái lời nhận, nhưng mà bây giờ câu hỏi của tôi đó là có tìm thấy được an vui ngay trong đời sống này không? Có thấy tìm thấy con đường đi, có mục đích của đời sống, của cuộc đời hay không? Có thấy được thiên đàng trên đất không? Có được vui hưởng cái điều mà Chúa muốn con người được hưởng không? Bây giờ người ta thực tế lắm. Tôi suy nghĩ, tại vì tôi quan sát, tôi nghĩ những người bạn đồng môn học y khoa với tôi ngày xưa đó, thì chắc là gia đình gãy đổ chừng phần ba. Nhưng mà có người nói từ 2 phần 3. Vì bây giờ đó, họ giải quyết cái vấn đề lục đục vợ chồng đó, gọi là ly dị ly thân tại chỗ. Cho đỡ tốn tiền, án phí. Thế thì vẫn chia, rồi về tâm lý nữa là lớn tuổi già rồi, có con có cháu mà ly dị vậy nó buồn, phải chia của. Thì bây giờ sắp xếp thôi, vẫn ở chung nhà nhưng cơm ai nấy ăn, phòng ai nấy ở, giường ai nấy ngủ. Và tôi thấy hiện tượng nó khó này. Không biết quý vị các bạn có thấy cái đó không? Ly thân ly dị tại chỗ, share phòng, share nhà đấy. Cho nó khỏe, nó tiện nữa. Đối với bên ngoài thấy êm ấm không gì hết. Nhưng mà đương nhiên không thể nào mà che mắt mọi người được. Thế thành ra đó, khi mà chúng ta vẫn còn kiêu ngạo, vẫn còn lừa lọc, vẫn còn gian dối, vẫn còn mặc cảm như thế, thì hậu quả là lầm lạc và hư hỏng. Nhưng mà trở lại câu nói của Chúa Giêsu thì chúng ta học được một điều thế này. Người Do Thái, truyền thống Do Thái họ có một cách giáo huấn, tôi tạm dịch gọi là dùng cái phương pháp gợi ý ám chỉ. Ví dụ bây giờ tôi đọc một câu thế này đó, quý vị đọc được câu tiếp theo mà. Trong đầm gì đẹp bằng sen? Câu tiếp theo là gì? Hay quá ta, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Ai cũng thuộc hết phải không? Anh nhớ tỉ đọc một câu là mấy người khác lặp lại được rồi. Và cái câu bốn câu đó là nhằm ý là nói những người mà thanh cao quân tử đó, dù ở chỗ nào họ vẫn thanh cao quân tử. Thế giờ tôi đọc câu khác nhé. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng. Điều gì nữa? Ước gì anh lấy được nàng thì anh mua gạch bát tràng về xây. Thì tôi nhớ nghe ảnh đó rồi, ông bạn thân của tôi có nhờ hồi ông giáo sư Hoàng Minh Hùng dạy Việt văn đó, ông mới kể là anh học trò trường Nam Chu Văn An quen một cô bạn gái trường Trưng Vương, thế thì mới tặng cô kia cái bút máy mà trên nó khắc cái câu là trên trời có đám mây xanh. Thế là cô hiểu ý rồi đó. Thế thì người Do Thái cũng vậy. Người Do Thái đó, họ có truyền thống chặt chẽ là từ nhỏ phải học Kinh Thánh, phải thuộc Kinh Thánh. Tới năm 12 tuổi thôi là phải thuộc sách Ngũ Kinh, các sách văn thơ, các sách lịch sử. Rồi sau đó phải giải thích được. Cho nên, những khi mà chúng ta để ý mà thấy Chúa Giê-xu nói ra một câu gì mà trích dẫn Kinh Thánh, thì những người nghe họ hiểu là Chúa muốn nói gì cả đoạn Kinh Thánh đó. Hay không? Thế thì khi mà Chúa Giê-xu nói rằng Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi đó, thì đó là câu ở trong Thi Thiên đoạn 22 câu 1. Quý vị lật ra có đúng không? Mình thì quen thuộc Thi Thiên 23 phải không? Chúa ở nghĩa là Đức Chúa Trời tôi. Nhưng mà cái lời một trong bảy, cái lời cuối cùng của Giê-xu là từ trong Kinh Thánh. Mà cái câu đó khi Chúa kêu than như vậy thì dùng cái ngôn ngữ bình dân của người thời bây giờ để mọi người nghe và hiểu và biết là cái ý là gì. Và thưa quý vị, nhân tiện ngày hôm nay chúng ta học lời Chúa cũng với những ngôn ngữ mà con người chúng ta hiểu được để chúng ta đáp ứng yes hay là no. Nhất là quý vị con cái Chúa đã đành, quý vị thân hữu, quý vị lắng nghe đi. Cho nên khi mà Chúa Giê-xu nói câu đó đó, thì người ta liên tưởng đến ngay cái Thi Thiên 22. Cả đoạn chứ không phải là một câu nữa. Và Thi Thiên 22 đó, theo các học giả đó, thì có thể không phải của David, mà của ai đó làm, nhưng mà thành một cái bài hát truyền thống. Cái Thi Thiên 22 là một bài hát của người Do Thái, đã từng hát trong những hoàn cảnh như cái thời Hoàng hậu Esute. Dân tộc sắp bị tuyệt diệt, kêu gọi con dân Chúa cầu nguyện và hát bài này. Và nếu quý vị mà nghiên cứu Thi Thiên thì hay ở chỗ này, đại đa số đó bắt đầu bằng cung thứ. Ở đây hy vọng quý vị biết nhạc minor đó, nghe nó thảm đạm u buồn lắm, nhưng dần dần đến khúc cuối đó chuyển thành major, là cung trường, là cái sự vui mừng. Thành ra Thi Thiên 52 ở đây đó cho thấy cái điều đó. Thi Thiên 52 cho thấy rằng Chúa Giê-xu cầu nguyện, kêu than bằng lời Kinh Thánh. Chúng ta phải nghĩ lại nhé, con cái Chúa Giê-xu mà còn như vậy thì chúng ta thì sao? Tôi nghe nhiều người cầu nguyện buồn cười lắm, cứ xin Chúa ban cho sự từ bi hỷ xả, nó không phải chữ của Kinh Thánh. Bắt chước Chúa Giê-xu và những thánh nhân thời xưa cầu nguyện thế nào chắc ăn nhất. Đây là những cái câu mà tôi đọc những câu mà chính yếu ở trong Thi Thiên 22 đó. Câu 1 mới nghe rồi. Rồi câu 7, câu 8 thì nói thế này: tất cả ai trông thấy con đều mỉa mai con, họ chề môi lắc đầu và nói rằng nó đã phó thác mình cho Chúa, thì hãy để Ngài giải cứu nó, hãy để Ngài giải thoát nó, vì Ngài yêu thích nó kìa mà. Có phải đúng như Chúa Giê-xu đã từng nói như vậy không? Thành ra Thi Thiên này thành một cái Thi Thiên về tiên tri nữa. Rồi đến câu 14, câu 15: mạng sống con bị đổ ra như nước, các xương con rời khớp, tim con mềm nhũn như sáp và tan chảy trong lòng con, sức lực con khô khan như một miếng sành, lưỡi con dính chặt và cuống họng, thật Ngài đã để con nếm trải bụi từ tử vong. Có một lời Chúa nói ta khát, nhớ không? Và xương cốt Chúa lại không bị gãy cái nào, nó là như thế này. Phong tục người Do Thái, cái ngày không phải bắt đầu từ lúc mặt trời mọc, mà bắt đầu từ lúc mặt trời lặn. Và cái ngày mà Chúa bị đóng đinh đó, là cái ngày tiếp theo là ngày lễ vượt qua. Họ không muốn có người chết ở đó làm ô uế cái lễ đi. Cho nên họ yêu cầu á, anh nào mà chưa chết thì phải lấy búa đập vào cái xương ống quyển cho mà nấc lên mà chết. Ở đây ai đá banh chưa, có bị đốn giò chưa, rửa tay coi thì biết nó đau kinh khủng như thế nào đó. Nhưng đến khi gặp Chúa Giêsu ngài chết rồi. Cho nên cái lời ở đây lại là lời tiên tri, không cái xương nào của Chúa bị gãy cả. Và đặc biệt nói ngoài lề chứ, cái người mà xin phép đưa xác Chúa về để chôn á là ông Joseph Arimathe, là một VIP, một nhân vật tối quan trọng ở trong cái tòa công luận thời bấy giờ, theo Chúa âm thầm. Mà ông ta chịu thiệt thòi cái điều gì biết không? Khi mà đụng đến xác chết á, thì trở thành ô uế, không tham dự được lễ vượt qua. Và ông chấp nhận cái điều đó. Con cái Chúa có bao giờ chịu thiệt thòi không? Vì yêu Chúa không? Rồi, đoạn 22 câu 16 câu 18. Một bầy chó bao chung quanh con, một bọn người hung ác vây lấy con, chúng đâm thủng hai tay và hai chân con. Rõ ràng không? Chúa bị đóng đinh. Con có thể đếm được các xương của mình, chúng nhìn con, chúng ngắm con, chúng chia nhau y phục của con, còn áo dài của con chúng bắt thăm nhau lấy. Cũng đúng luôn. Hay không? Rồi câu 23 câu 24 thì bắt đầu gọi là đổi tông đó. Đó là đổi từ qua cung trưởng đó. Hỡi những người kính sợ Chúa, xin hãy ca ngợi Ngài. Hỡi các con cháu của Gia-cốp, xin hãy tôn vinh Ngài. Hỡi dòng dõi của Israel, xin hãy kính sợ Ngài. Ngài không khinh thường hoặc gớm ghê cảnh khốn cùng của những người cùng khốn. Ngài chẳng ẩn mặt Ngài khỏi người ấy bao giờ. Nhưng khi người ấy kêu xin giúp đỡ, Ngài đã lắng nghe. Mình thấy tương phản với cái câu đầu không? Kêu than, sao Ngài quảnh mặt khỏi. Nhưng mà đến đây thì xác nhận không? Cái trường hợp đó là ngoại lệ thôi, câu 1. Nhưng Chúa luôn luôn lắng nghe. Ngài nhân tiện tôi kêu gọi cũng những con dân Chúa mà quý vị thân hữu. Quý vị đến đây không phải tình cờ, quý vị nghe lời Chúa bảo đảm như vậy. Quý vị mà nghe được cú điện thoại của Tổng thống hay là thôi ông thống đốc của tiểu bang Louisiana gọi đến, hey, bất cứ lúc nào cần là tôi giúp đỡ, nghe quý vị có mừng không? Mà đấy một đấng tạo hóa vĩ đại bảo đảm cái điều đó cho quý vị. Đến câu 22, câu đoạn 52 câu 9 phần B đến 31 là để kết thúc đó, nói như thế này. Mọi kẻ trở thành tro bụi sẽ sấp mình xuống trước mặt Ngài, ngay cả kẻ không thể giữ được mạng sống cũng sẽ làm như vậy. Một đàn con cháu hậu lai sẽ phụng sự Ngài, họ sẽ nói về Chúa cho các thế hệ tương lai. Họ sẽ đến và công bố đức công chính của Ngài cho một dân tộc sẽ sinh ra, bảo rằng chính Ngài đã làm những điều ấy. Thành ra, cái tiếng kêu than đó của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ con đó, không còn phải là cái tiếng kêu trong tuyệt vọng, trong đau thương nữa, mà tiếng kêu đầy hy vọng cho chúng ta sống cách đây, cách Ngài cả hơn 2.000 năm rồi, và cho bao thế hệ khác nữa, cũng đầy hy vọng. Trong câu chuyện lý thú, trong công viên có 10 thanh niên đó đi thì lại gặp một ông già đang ngồi đó, đến nhận ra là thầy cũ của mình. Đến chào, thầy còn nhớ con không? Thì ông nhận ra, tôi nhớ anh. Thì anh này rồi mới hỏi, thế thì bây giờ anh làm gì để sinh sống? Con cũng đi dạy học như thầy. Ồ, thì tốt quá, có thể nói cho tôi biết là trong hoàn cảnh nào mà có động lực nào làm như vậy. Tại vì dạy học nghèo lắm đúng không? Xin lỗi nhưng không biết ở đây có ai dạy học nói đụng chạm nữa. Thì anh học trò cũ mới nói, thầy nhớ không? Thầy nhớ cái chuyện mà hồi đó xảy ra không? Cho ngày hôm đó, có một đứa trong lớp nó giàu, nhà giàu, nó mua cái đồng hồ đẹp lắm. Ai cũng mê. Và con bị cám dỗ ăn cắp của nó. Nó la toáng lên, bị mất đồng hồ. Và con thầy mới giải quyết cách nào, thầy nhớ không? Thầy nói đứng đây ngòm tròn, nhắm mắt hết lại. Và thầy lục túi từng đứa. Và đương nhiên thầy lục túi của con, thấy cái đồng hồ. Mà lạ một điều đó, thầy kiếm được rồi, thầy vẫn đi lục túi tất cả cho đến hết rồi đó. Thầy mới nói, mở mắt ra kiếm được đồng hồ rồi. Và sau đó thầy không nói gì hết nữa. Thầy không lôi con ra mắng làm gương cho đứa khác. Và con khâm phục vô cùng. Và từ đó con muốn bắt chước thầy. Thế thầy có biết là con là cái người ăn cắp không? Không thấy mà tôi không biết. Vì lúc tôi lục túi mọi người tôi cũng nhắm mắt. Và cái người kể câu chuyện đó kết luận rằng cái giáo dục đúng đắn là cái giáo dục không mang những người có lỗi ra mà hành hạ, mắng chửi. Tôi kể câu chuyện cho những người bạn của tôi trong một buổi họp mặt và tôi thêm thế này. Nhưng mà có một vị đại sư phụ vĩ đại biết rõ từng người chúng ta, tung tích chúng ta, lai lịch chúng ta, từng cái tội chúng ta phạm. Mà Ngài vẫn thương, vẫn cứu vớt chúng ta. Và từ đó thì lúc đầu tôi kể khúc đầu thì họ nghe say mê và tôi kết luận và tôi giới thiệu về Chúa. Rồi họ bắt đầu thôi ông ơi đừng dụ tôi vô đạo. Nhưng mà tôi chia sẻ được cái điều họ cần nghe. Và quý vị ơi, tôi không có gì nói nhiều. Lúc nãy các em này diễn vở kịch đó là như một bài giảng rồi. Cái điều mà tôi muốn nhắc cho quý vị đó, chúng ta nhơ nhớp không đáng để được Chúa thương. Có một tác giả tên là Francis Chan, ông viết một quyển sách, nếu ai đọc được tiếng Anh thì tựa đề là Crazy Love. Nghĩa là gì không? Dịch là gì? Tình yêu điên cuồng, yêu cuồng, ok, crazy love. Và trong đó ông phân tích kỹ càng, như tôi đã trình bày bắt mắt là chúng ta chẳng đáng gì đó để được Chúa yêu ấy. Mà Ngài yêu đến độ, Ngài chết một cách nhục nhằn, trần chuồng, thê thảm, chứ không phải như cái tượng họ làm đẹp vậy đâu. Và cảm ơn Chúa rồi, cái hệ phái, những người tin lành chúng ta thì đề cao sự sống lại. Cho nên cây thập tự quý vị thấy không có hình hài Chúa trên đó. Có một số hệ phái khác thì đề cao sự đau khổ của Chúa trên cây thập tự có tượng của Chúa. Chúa thương chúng ta như vậy, một cách crazy. Rồi tôi đọc quyển đó, tôi nghĩ thân tôi, hồi trẻ, người thì thấp bé, mặt mũi thì căn cau có khó khăn. Tự nhiên có một cô thiếu nữ xinh đẹp đến hôn cái nói I love you, tôi bảo cô này điên. Nhưng mà nghĩ lại có phải Chúa điên hơn không? Thầy ở quyển sách ý nghĩa lắm, crazy love. Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời sai Chúa Giêsu phái để mà giải quyết hai nan đề chính của con người. Nếu như còn có lương tâm đó, hai cái sợ hãi của con người. Thứ nhất là sợ gì biết không? Sợ chết. Ở đây ai không sợ chết giơ tay tôi coi. Mặc dù tin Chúa thì tôi nhìn cái cảnh ông bố tôi lúc mà gần chết đó. Ông bị ung thư mà chờ chết gọi là terminal colon cancer đó. Mà ông nói với tôi là mỗi sáng đó, bố phải bấu tay và thấy còn đau mới biết là còn sống. Và tuy nhiên cảnh đó chắc cũng tới lượt mình thôi. Sợ chết. Và cái thứ hai là sợ gì? Sợ phạm tội. Một người sống mà nghiêm chỉnh đó, sợ phạm tội lắm. Bởi vì nó hại chính mình, nó hại cho người gia đình và hại cho cả tập thể nữa. Và trên cây thập tự Chúa giải quyết cái sợ đó. Tội lỗi được tha thứ. Và Chúa cũng biết đó, được tha rồi mà vẫn còn phạm tội phải không? Cho nên Chúa lại đưa một câu trong răng nhất là một câu 9 ai thuộc. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, chữ xưng tội nguyên nghĩa là gì biết không? Homologos, cùng một lời có nghĩa là đồng ý. Có thể cái điều chúng ta làm chẳng ai bắt tội cả. Cần đi vội, đi làm cho kịp, phải đến nhà thờ đúng giờ, nhìn trước, nhìn sau, không thấy cảnh sát, phóng. Ai phạt đâu. Nhưng mà Chúa biết. Có những cái hành động chúng ta hợp tình, hợp lý, hợp pháp, mà hay dùng chữ đó, thay vì nó là trốn thuế, nó là tránh thuế. Nhưng mà Chúa lắc đầu. Cái tiêu chuẩn mà chúng ta được Chúa cứu chuộc, nhưng mà khi mà trên tiến trình thánh hóa đó, thì tiêu chuẩn cao lắm. Thành ra khi chúng ta xưng tội là con đồng ý với Chúa việc này hợp tình, hợp lý, hợp pháp, nhưng con biết không đúng ý Chúa. Và khi mà thành thật khai báo như vậy thì mới được nhà nước khoan hồng nha quý vị. Thì câu tiếp theo, thì Đức Chúa Trời là đấng. Hành tín là gì? Hành tín nghĩa là gì? Promise keeper. Tiếng Việt chúng ta hay ở chỗ đó. Cái chữ faithful đó, tiếng Anh hay tiếng khác giống nhau, nhưng mà tiếng Việt đó, người dưới với người trên là trung tín, ngang hàng với nhau là trung thủy. Nhưng mà người trên giữ lời hứa với người dưới thì gọi là thành tín. Đức Chúa là đứng thành tín và công chính, tức là ngay thẳng, trắng là trắng, đen là đen, là làm hay hành động. Sẽ tha thứ tội lỗi và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chúa biết chúng ta nhiều lắm. Thành ra Chúa nhìn ra trước. Quý vị mà có con, hiểu con thì biết phải không? Cũng phải lo lắng cho nó biết trước nó sẽ phạm lỗi gì để mà dạy dỗ nó. Và Chúa thừa biết chúng ta yếu đuối như thế nào. Ngựa quen đường cũ cứ phạm tội hoài. Chúa có giải pháp. Có ai thương chúng ta đến vậy chưa? Ngay cả vợ chồng cũng chưa chắc nữa. Đúng không? Tôi đọc câu chuyện cảm động lắm. Anh chồng thì sưu tầm xe cổ, xe đẹp, xe classic, quý vị thấy thỉnh thoảng. Thì để riêng cái xe đó trong gara, lau chùi, đánh bóng, nhiều khi nhổ nước miếng, bao lâu đấy. Cô vợ nhìn thèm thuồng mà không dám đụng tới, tại vì anh này anh quý cái xe nữa. Không có chạy, biết là cô vợ lái ẩu lắm. Anh không dùng đi làm, để đi lâu lâu đi dạo phố thôi. Lần kia anh đi vắng, cô vợ bị cám dỗ, lái chiếc xe ra. Chạy ngồi đụng cột đèn. Người thì không sao mà xe thì móp, ngồi ôm đầu. Cảnh sát tới làm biên bản, mở cái hộp đựng găng glove box ra, thấy một cái nốt: em yên tâm, không sao đâu, anh vẫn yêu em. Cô khóc luôn nữa. Có người chồng, người vợ nào mà thương người phối ngẫu của mình đến mức đó không? Hiếm phải không? Kiếm được người đó tôi gọi là hàng hiếm khó kiếm á. Phần lớn chúng ta không có vậy đâu, phải không? Chỉ chiết nói cho chúng ta hành cho đã, ẩu tả bậy bạ. Chúa chúng ta thương chúng ta còn hơn thế nữa, quý vị. Ngài chết đau đớn nhục nhằn trên cây thập tự để cứu chúng ta, không phải đến đó là hết. Một trong lời nói cuối cùng chúng ta là is it finished, mọi việc đã chọn, là chọn cái nhiệm vụ công tác của Chúa. Nhưng đó là bắt đầu một chương sử mới trong nhân loại con người và trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Con cái Chúa nghĩ sao? Cô muốn nhân dịp này tái cam kết với Chúa. Có dám nói con chưa thương Chúa đủ để làm những điều Chúa vui không? Và quý vị thân hữu, chúng tôi không phải thuyết phục mà gọi là chữ dụ đó. Tôi có những người bạn đó, tôi đừng dụ với đạo, tôi mới nói này nè. Dụ có nghĩa là thuyết phục người khác làm cái điều không tốt cho quý vị mà tốt cho tôi. Đó là dụ. Chúng tôi không làm điều đó. Phải không? Chúng tôi chia sẻ cái kinh nghiệm sống an bình, vui mừng. Như lúc nãy các cháu nó trình bày. Tôi mới nói nhất là các bà, các cô đó mà ra shopping thấy khuyến mãi, bớt 50% thì làm gì? Móc ngay cái điện thoại gọi hết người nhà bà con đi mua, phải không? Thì chúng tôi là cũng người như vậy thôi, chia sẻ. Chúng tôi mong quý vị các bạn, và đây là điều tôi muốn nói với quý vị thân hữu đó, đến nếm biết cái ngọt ngào, cái đẹp đẽ, cái tình thương vô điều kiện của đấng tạo hóa vĩ đại. Xin mời tất cả quý vị cùng đứng lên đáp ứng với lời Chúa. Và xin mời mục sư bước lên đây để có lời cầu nguyện kết thúc.